Lý Á Châu từ Phi Luật Tân xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh hôm nay thứ sáu, ngày 30 tháng Giêng năm 2009 gồm có tin tôn giáo và bài thời sự, nói về việc Đức Thánh Cha giải trình về việc rút và tuyệt thông cho các đức giám mục thủ cựu. Sau đó là các tiết mục đạo lý cho thiên niên kỷ mới, diễn đàn tự do, căn cước người Kitô và phúc cầu nguyện. Để mở đầu chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo của chúng tôi. Tin Vatican. Đức Thánh Cha yêu cầu huynh đoàn Công giáo thứ cựu Pio X chấp nhận Công đồng Vatican II. Sau bài huấn dụ trong buổi tiếp kiến chung hàng tuần sáng thứ Tư ngày 28 tháng Giêng vừa qua, Đức Thánh Cha giải thích về việc Ngài quyết định rút lại vạ tuyệt thông dành cho bốn vị giám mục đã được truyền chức không có phép của Tòa Thánh năm 1988. Ngài hy vọng rằng các vị giám mục này sẽ đáp trả lại quyết định của Ngài bằng cách chấp nhận quyền bính của Ngài cũng như giáo huấn của Công đồng Vatican II. Đức Thánh Cha nói rằng với việc tháo gỡ vạ tuyệt thông, Ngài muốn bày tỏ lòng ưu ái với các vị giám mục này, bởi vì các vị đã không ngừng nói lên nỗi đau khổ mà tình trạng hiện tại đã tạo ra. Nhưng Đức Thánh Cha cũng kêu gọi các vị hãy bước thêm những bước nữa để tiến tới sự hòa giải trọn vẹn. Một cách cụ thể, Ngài yêu cầu các vị giám mục này hãy chấp nhận huấn quyền của Đức Giáo Hoàng và giáo huấn của Công đồng chung Vatican II. Hôm thứ Ba ngày 27 tháng Giêng vừa qua là ngày tưởng niệm cuộc sát tế người Do Thái do Đức Quốc xã chủ xướng trong thời đệ nhị thế chiến. Nhân dịp này, Đức Thánh Cha nói rằng thảm kịch này phải nhắc nhở cho nhân loại về sự cần thiết phải đối thoại, yêu thương và tha thứ, bởi vì đó là con đường duy nhất dẫn đến huynh đệ và hòa bình đích thực. Theo Đức Thánh Cha, thảm kịch ấy cũng là một lời cảnh cáo rằng bạo động chống lại một người cũng là bạo động chống lại tất cả. Nhân dịp này, Đức Thánh Cha cũng nhắc rằng Ngài đã viếng thăm trại tập trung Auschwitz, là nơi mà hàng triệu người Do Thái đã bị Đức Quốc xã tàn sát. Đức Thánh Cha nói, một lần nữa, tôi xin được bày tỏ tình liên đới trọn vẹn và không sai chạy của tôi với anh chị em của chúng ta, là những người đã đón nhận giao ước đầu tiên. Tôi tin rằng việc tưởng niệm các nạn nhân của Đức Quốc xã sẽ thúc đẩy nhân loại suy tư về sức mạnh không thể đoán trước được của sự dữ một khi nó chinh phục được tâm hồn con người. Theo báo The Jerusalem Post, xuất bản tại Israel, khi hay tin Tòa Thánh rút lại vạ tuyệt thông cho Đức Cha Richard Williamson, một trong bốn vị giám mục thứ cựu, và là người đã tuyên bố chối bỏ trách nhiệm của Đức Quốc xã trong vụ sát tế người Do Thái, Tòa Giáo trưởng tại Israel đã tuyên bố cắt đứt quan hệ với Tòa Thánh. Tòa Giáo trưởng tại Israel cũng cho biết sẽ không tham dự phiên họp của Ủy ban Tòa Thánh về quan hệ tôn giáo với người Do Thái, dự trù sẽ diễn ra vào đầu tháng 3 này. Trở lại với buổi tiếp kiến chung hàng tuần sáng thứ Tư vừa qua, Đức Thánh Cha đã khuyên các tín hữu hành hương hãy đọc Kinh Thánh để hiểu được sự hiện diện của Thiên Chúa trong lịch sử. Theo Đức Thánh Cha, đây là cách đọc Kinh Thánh mà Thánh Phaolô muốn gợi lên trong các lá thư của Ngài. Tin Hà Nội. Một phái đoàn giám mục Hoa Kỳ đã đồng tế thánh lễ nhân dịp Tết tại Huế. Hôm thứ Hai, mùng 1 Tết vừa qua, Đức Cha Nguyễn Như Thể, Tổng giám mục Huế và hàng trăm linh mục Việt Nam đã hiệp dâng thánh lễ với phái đoàn giám mục Hoa Kỳ tại nhà thờ chính tòa Phú Cam. Phái đoàn giám mục Hoa Kỳ do Đức Cha George Niederauer, Tổng giám mục San Francisco, bang California cầm đầu, gồm có Đức Cha Todd Brown, giám mục Orange County, là nơi có đông người tị nạn Việt Nam đang sinh sống, và Đức Cha Trung Quang, giám mục phụ tá Tổng giáo phận San Francisco. Hôm Chủ nhật ngày 25 tháng Giêng vừa qua, lễ Thánh Phaolô trở lại, phái đoàn giám mục Hoa Kỳ cũng đã viếng thăm Đà Nẵng và đã đồng tế thánh lễ với Đức Cha Châu Ngọc Tri, giám mục giáo phận. Tin Vatican. Đức Thánh Cha bày tỏ hân hoan về việc Đức Cha Kirill, Tổng giám mục Smolensk, được bầu làm thượng phụ chính thống Moscow và toàn nước Nga. Trong buổi tiếp kiến chung hàng tuần sáng thứ Tư vừa qua, Đức Thánh Cha nói rằng, Ngài rất vui mừng khi được tin này. Đức Thánh Cha nói rằng, ngày mùng 6 tháng 12 năm vừa qua, Ngài rất đau buồn về sự ra đi của Đức Thượng Phụ Alexis Đệ Nhị. Ngài đã bày tỏ sự gần gũi thiêng liêng với giáo hội chính thống Nga. Đức Thánh Cha nhắc lại những nỗ lực của Đức Cố Thượng Phụ trong việc hồi sinh giáo hội tại Nga sau khi chế độ đã từng sát hại không biết bao nhiêu tín hữu Kitô đã sụp đổ. Hôm thứ Tư vừa qua, Hội đồng Tòa Thánh về Hiệp nhất Kitô giáo do Đức Hồng Y Walter Kasper đứng đầu cũng đã bày tỏ hân hoan trước việc Đức Tổng giám mục Kirill được bầu làm Thượng Phụ Moscow và toàn nước Nga. Hội đồng nhắc lại các mối quan hệ huynh đệ và những cuộc gặp gỡ với Ngài trong nhiều năm qua, khi Ngài phụ trách về vấn đề đối ngoại của Tòa Thượng Phụ Moscow. Trong một tuyên ngôn được cho công bố nhân dịp Đức Tổng giám mục Kirill được bầu làm Thượng Phụ, Hội đồng Tòa Thánh về Hiệp nhất Kitô giáo tin tưởng rằng, dưới sự lãnh đạo của Ngài, con đường hòa giải sẽ được tiếp tục một cách tốt đẹp. Về phần mình, Đức cha Paolo Pezzi, Tổng giám mục giáo phận Moscow, cũng đã gửi sứ điệp chúc mừng Đức Tân Thượng Phụ. Đức cha Pezzi cũng tin tưởng rằng, với Đức Tân Thượng Phụ, các mối quan hệ huynh đệ, cảm thông và hợp tác giữa hai giáo hội sẽ khả quan hơn. Thật ra, tháng 12 năm 2007, khi còn đặc trách về đối ngoại của Tòa Thượng Phụ Moscow, Đức Tổng mục Kirill đã có lần đề nghị nên bãi bỏ các giáo phận công giáo tại Nga. Ngài cho rằng đây là bước đầu tiên để giải quyết các vấn đề về quan hệ giữa Tòa Thánh và Tòa Thượng Phụ Moscow. Và mới đây, trong một cuộc phỏng vấn dành cho báo Jude, xuất bản tại Nga, Đức Kirill cũng khẳng định rằng, vị Tân Thượng Phụ và Đức Giáo Hoàng sẽ không bao giờ gặp nhau bao lâu chưa có tiến bộ trong các mối quan hệ giữa hai giáo hội. Tin Yangon, Myanmar. Nhóm thiểu số Kitô người Chin tại Myanmar đang bị chế độ độc tài quân phiệt bắt hại. Trong bản báo cáo có ghi lại phát biểu của nhiều người Chin, tổ chức theo dõi nhân quyền cho biết chính phủ quân phiệt Myanmar đang mở rộng các cuộc bắt hại đối với nhóm thiểu số người Chin theo Kitô giáo. Họ bị buộc phải lao động cưỡng bách, bị tra tấn và bắt hại vì niềm tin tôn giáo. Bản báo cáo của tổ chức theo dõi nhân quyền ghi lại phát biểu của khoảng 140 người Chin từ năm 2005 đến năm 2008. Một số đang sống lưu vong ở ngoại quốc, một số hiện đang sống trong nước. Một người Chin nói như sau, chúng tôi chẳng khác nào nô lệ. Chúng tôi phải làm tất cả những gì mà chế độ quân phiệt bắt phải làm. Nhiều người cho biết, họ bị quân đội bắt làm người quân vác hay đưa vào các bãi mìn trước khi quân đội đi qua. Myanmar hiện có khoảng 57 triệu dân thuộc 135 nhóm sắc tộc khác nhau, mà phần lớn theo Phật giáo. Một số sắc tộc công khai chống lại chính phủ quân phiệt để đòi độc lập. Sắc tộc Chin chỉ chiếm khoảng 1% dân số, nhưng có đến 90% theo Kitô giáo, hiện đang sống trong vùng đồi núi thuộc mạng Tây Bắc Myanmar, giáp giới với Ấn Độ. Tin Manila, Hội đồng giám mục Phi cảnh cáo các nhà lập pháp rằng, cách hiểu mới về phái tính do họ đề nghị có thể làm giảm giá trị của hôn nhân, thiên chức làm mẹ và cuộc sống gia đình. Được biết, Quốc hội Phi Luật Tân đang chuẩn bị thông qua một dự luật mới về quy chế của người phụ nữ trong xã hội. Phản ứng trước dự luật này, Hội đồng giám mục Phi cho công bố một tuyên ngôn về phẩm giá của người phụ nữ. Tuyên ngôn của các đức giám mục Phi đánh giá cao những nỗ lực của các nhà lập pháp nhằm loại bỏ mọi hình thức kỳ thị đối với người phụ nữ và giúp họ đóng góp vào đời sống xã hội. Tuy nhiên, tuyên ngôn của các đức giám mục Phi Luật Tân cũng kêu gọi các nhà lập pháp nước này hãy cẩn trọng trước lập trường của Liên Hiệp Quốc và nhiều tổ chức hiện đang đi ngược lại hiến pháp Phi, nhất là trong những gì có liên quan đến tự do tôn giáo. Đức cha Paciano Aniceto, giám mục San Fernando, kiêm chủ tịch Ủy ban Giám mục về gia đình và sự sống, và đức cha Emilio Marquez, giám đốc văn phòng Hội đồng Giám mục đặc trách về phụ nữ, đã gửi bản tuyên ngôn lên ông Juan Ponce Enrile, chủ tịch Thượng viện. Được biết, dự luật về phụ nữ bảo đảm quyền được làm mẹ một cách an toàn, được giáo dục về kế hoạch hóa gia đình, được hưởng các phương tiện và dịch vụ của xã hội. Ngoài ra, dự luật cũng nói đến việc giáo dục về tính dục cho thiếu niên. Dự luật cũng yêu cầu chính phủ trung ương và các chính quyền địa phương phải trích ra ít nhất là 5% ngân sách cho các chương trình phát triển có liên quan đến giới tính. Trong tuyên ngôn được gửi đến Quốc hội, các đức giám mục Phi Luật Tân đánh giá cao nỗ lực của các dân biểu Phi trong việc bãi bỏ mọi hình thức kỳ thị đối với người phụ nữ. Các ngài cũng tái khẳng định sự bình đẳng nam nữ trong chương trình của Đấng Tạo Hóa. Tuy nhiên, các ngài cảnh cáo rằng có một số tư tưởng và từ ngữ được sử dụng trong dự luật có thể gây nguy hại cho công ích. Một trong những tư tưởng nguy hại chứa đựng trong dự luật là cho rằng con người có thể chọn lựa phái tính của mình. Như vậy, một người có thể là nam hay nữ, là đồng tính, là người đổi giống tùy theo ý thích hay khuynh hướng của mình. Các đức giám mục Phi Luật Tân nói rằng một quan niệm như thế sẽ làm đảo lộn chân lý về con người vốn đã được Đấng Tạo Hóa thiết định. Tin Washington. Đức Hồng Y Tổng Giám mục Los Angeles, bang California, Hoa Kỳ nói rằng việc tối cao pháp viện hợp pháp hóa hành động phá thai đã liên kết mọi người công giáo trong cùng một mục đích chung là bảo vệ sự sống. Ngài nói rằng các cuộc tuần hành vì sự sống diễn ra trên toàn quốc vào mỗi tháng giêng hàng năm, liên kết mọi người công giáo trong cùng một mục đích chung là công bố phẩm giá nội tại của mỗi một con người, từ lúc được thụ thai cho đến lúc chết tự nhiên. Cùng với cuộc tuần hành vì sự sống tại thủ đô Washington ngày 22 tháng giêng vừa qua, Đức Hồng Y Roger Mahoney, Tổng giám mục Los Angeles, cũng tổ chức một thánh lễ vì sự sống tại nhà thờ chính tòa của giáo phận. Trong thánh lễ, nhiều ca đoàn của các giáo xứ đã hợp ca bài Requiem cho các thai nhi không được chào đời. Riêng đức cha Jaime Soto, giám mục Sacramento, thủ phủ bang California, gọi phán quyết của tối cao pháp viện Hoa Kỳ là một biến cố đau buồn vì đã hợp pháp hóa tội phá thai. Vị giám mục này nói rằng, phán quyết này là một gánh nặng tội lỗi đang đè lên xã hội. Nó tiếp tục giết chết bao nhiêu thai nhi, cũng như tạo ra bao vết thương đau trong cuộc sống của vô số người phụ nữ. Tin Manila. Tòa Thánh kêu gọi những người cha hãy nhìn vào sự kết hiệp của Chúa Giêsu với Chúa Cha. Trong bài phát biểu tại Đại học Thánh Thomas của dòng Đa Minh tại Manila, Phi Luật Tân, nhân dịp được trao tặng tiến sĩ danh dự, Đức Hồng Y Paul Cordes, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh Co-unum Đồng Tâm, đã bày tỏ quan ngại là ngày nay, nam tính đã bị yếu kém vì con người không còn biết đến giáo huấn của Chúa Giêsu về Chúa Cha. Đức Hồng Y Cordes nói rằng, ngày nay, sự hiểu biết về nam tính và nhất là tư cách làm cha đang gặp khủng hoảng. Trong bài phát biểu tại Đại học Thánh Thomas, Đức Hồng Y Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh Co-unum trích dẫn một số báo cáo và thăm dò cho thấy bản sắc của người nam đã sút giảm. Một bản báo cáo cho biết hiện nay tại Hoa Kỳ có đến 24 triệu trẻ em sống trong một gia đình không có cha. Vào thập niên 60, con số này chỉ mới có 10 triệu người. Vừa rồi là phần tin tôn giáo. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự, nói về việc Đức Thánh Cha giải trình về việc rút và tuyệt thông cho các đức giám mục thủ cựu. Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, trong buổi tiếp kiến chung hàng tuần sáng thứ Tư ngày 28 tháng Giêng vừa qua, Đức Thánh Cha đã xác định rằng những người công giáo thử cựu không thể trở về hiệp thông với giáo hội nếu không chấp nhận công đồng Vatican II. Ngài cũng nhân dịp này lên án những lời phát biểu chối bỏ trách nhiệm của Đức Quốc xã trong cuộc sát tế người Do Thái trong thời Đệ Nhị Thế Chiến. Giải thích về quyết định rút lại và tuyệt thông cho các đức giám mục thử cựu, Đức Thánh Cha khẳng định rằng hành động này không hề có nghĩa là các tín hữu công giáo thử cựu đã trở về hiệp thông trọn vẹn với giáo hội. Để có hiệp thông trọn vẹn, họ phải chấp nhận và tôn trọng giáo huấn của công đồng Vatican II. Một trong bốn vị giám mục được tha và tuyệt thông là Đức Cha Richard Williamson, người Anh. Vị giám mục này đã tạo ra nhiều phản ứng sôi nổi nơi giới Do Thái cũng như trong giáo hội công giáo khi tuyên bố rằng Đức Quốc xã không hề tiêu diệt người Do Thái trong các lò sát sinh bằng hơi ngạt. Chính vì thế mà việc tòa thánh rút lại và tuyệt thông cho vị giám mục này đã tạo ra nhiều phản ứng gay gắt, trước hết là từ phía người Do Thái. Các giáo trưởng Do Thái tại Ý và Hoa Kỳ đã lấy làm tiếc về quyết định này của tòa thánh. Hôm thứ Ba vừa qua, tòa đại giáo trưởng Do Thái tại Israel loan báo đoạn tuyệt với tòa thánh và hủy bỏ cuộc gặp gỡ với ủy ban tòa thánh về các mối quan hệ với Do Thái giáo, được dự trù diễn ra vào đầu tháng 3 tới đây. Hồi năm trước, tòa đại giáo trưởng Do Thái tại Israel cũng đã tẩy chay một cuộc họp như thế, sau khi Đức Thánh Cha biên soạn lại lời cầu nguyện dành cho người Do Thái trong nghi thức thứ sáu tuần thánh theo sách lễ có trước thời công đồng Vatican II. Bầu khí căng thẳng này lại diễn ra vào lúc Israel và tòa thánh đang thảo luận về chuyến viếng thăm thánh địa của Đức Thánh Cha. Báo Người Quan Sát Roma, cơ quan ngôn luận bán chính thức của tòa thánh, đã cho đăng tải một loạt bài khẳng định lập trường của Giáo hội Công giáo về cuộc sát tế người Do Thái. Tòa thánh cũng cho phổ biến những bài diễn văn của Đức Thánh Cha về cuộc sát tế người Do Thái do Đức Quốc xã chủ trương, nhất là khi Ngài lên tiếng tại Köln và Auschwitz. Nhưng đây là một vấn đề quá nhạy cảm, cho nên người Do Thái vẫn chưa thỏa mãn với sự giải trình trên đây. Hôm thứ Ba ngày 27 tháng Giêng vừa qua, báo chí Đức lại càng thêm dầu vào lửa khi gọi việc rút và tuyệt thông cho Đức Cha Williamson là tội nguyên tổ của một vị giáo hoàng, mà quốc tịch Đức cũng đủ để tạo ra nghi ngờ. Chiều thứ Ba vừa qua, sau nhiều thương lượng, tòa thánh đã nhận được một thông cáo của thủ lãnh huynh đoàn công giáo thử cựu Pio X, là Đức Cha Bernard Shelley. Trong thông cáo, vị giám mục này đã ngỏ lời xin lỗi Đức Thánh Cha và tất cả mọi người thiện chí về những hậu quả bi thảm mà những lời phát biểu của Đức Cha Williamson đã tạo ra. Nhưng theo nhận xét của đại sứ Israel bên cạnh tòa thánh, Đức Cha Shelley đã không lên án những lời phát biểu chối bỏ trách nhiệm của Đức Quốc xã, mà chỉ nói rằng lời phát biểu không đúng lúc mà thôi. Nhà ngoại giao Do Thái này yêu cầu tòa thánh phải làm sáng tỏ vấn đề. Có lẽ đây là lý do khiến Đức Thánh Cha đã phải lên tiếng giải trình trong buổi tiếp kiến chung hàng tuần hôm thứ Tư vừa qua. Đức Thánh Cha đã mạnh mẽ lên án chủ trương cho rằng Đức Quốc xã không hề tiêu diệt người Do Thái trong lò sát sinh. Ngài cũng gợi lại cuộc sát tế dã man hàng triệu người Do Thái, và nói rằng việc tưởng niệm cuộc sát tế này cần phải được ghi nhớ. Ngoài những lời lên án gay gắt của thế giới Do Thái, tòa thánh có lẽ cũng phải ngạc nhiên trước những phản ứng của các hội đồng giám mục tại một số nước như Đức, Thụy Sĩ và Pháp. Hội đồng giám mục các nước này đã tỏ ra không mấy phấn khởi về việc tòa thánh rút lại vả tuyệt thông cho bốn vị giám mục thủ cựu. Nhiều người công giáo đưa ra nhận xét rằng công đồng Vatican II đã không được nhắc tới trong sắc lệnh rút lại vả tuyệt thông được Bộ Giám mục cho công bố hôm thứ Bảy ngày 24 tháng Giêng vừa qua. Đây chính là mấu chốt của cuộc khủng hoảng và là nguyên nhân dẫn đến sự ly khai của những người công giáo thứ cựu. Người ta e ngại rằng rồi đây những người công giáo thứ cựu vẫn tiếp tục khước từ giáo huấn của công đồng Vatican II, mà một trong những cuộc cải tổ chính là thiết lập quan hệ với dân tộc Do Thái. Đây chính là lý do đã khiến Đức Thánh Cha khẳng định trong buổi tiếp kiến chung hàng tuần sáng thứ Tư vừa qua rằng, mặc dù việc rút lại và tuyệt thông là một cử chỉ nhân từ, nhưng về phía người công giáo thứ cựu, họ cũng phải bày tỏ thiện chí bằng cách chấp nhận quyền bính của Đức Giáo Hoàng và giáo huấn của công đồng Vatican II. Gần đây, ngay trong giáo triều Roma, nhiều người đã phê bình lối làm việc đơn phương của Đức Hồng Y Dario Castrillon Hoyos, Chủ tịch Ủy ban Tòa Thánh Ecclesia Dei, tức Ủy ban đặc trách về người công giáo thứ cựu. Người ta cho rằng, vị Hồng Y này thường không tham khảo các hội đồng giám mục cũng như các cơ quan khác trong giáo triều. Người ta cho rằng ngay cả bộ giám mục cũng bị đặt trước sự việc đó rồi. Tình trạng pháp lý mập mờ của bốn vị giám mục thứ cựu vừa được rút và tuyệt thông cũng bị nhiều người đặt lại vấn đề. Các vị này có phải là giám mục hiệp thông trọn vẹn với giáo hội không? Vấn đề lại càng phức tạp hơn vì chính các chia rẽ nội bộ của những người công giáo thứ cựu. Nếu một trong những vị giám mục này muốn ly khai, và điều này rất có thể xảy ra với Đức Cha Williamson, thì chắc chắn sẽ có nhiều linh mục và giáo dân thứ cựu đi theo vị giám mục này. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Đạo lý cho thiên niên kỷ mới với Mai Hương. Cuộc chiến chưa tàn. Đây là chủ đề của chúng tôi trong một Đạo lý cho thiên niên kỷ mới tuần này. Từ lúc chịu phép rửa cho đến khi sống lại, các cuộc sống của Chúa Giêsu là một cuộc chiến đấu không ngừng. Nước Chúa mà Ngài đến để thiết lập trên trần gian không ngừng bị ma quỷ và những sức mạnh tâm tối của nó chống đối một cách mãnh liệt. Khi Chúa Giêsu lìa bỏ trần gian, Ngài để lại cho các môn đệ của Ngài cũng một sức mạnh mà Ngài đã sử dụng ngay từ đầu. Sức mạnh ấy chính là Chúa Thánh Thần. Chúa Giêsu để lại cho các môn đệ cùng một cuộc chiến. Họ không hề được miễn trước khỏi cuộc chiến đấu chống lại ma quỷ mà chính Ngài đã kinh qua. Chính vì thế mà Ngài đã cầu nguyện: Con không cầu xin Cha đưa chúng ra khỏi thế gian, nhưng gìn giữ chúng khỏi ác thần. Như vậy, Chúa Giêsu đã chuẩn bị các môn đệ xông vào cuộc chiến và chiến thắng trong cuộc chiến mà Ngài đã chỉ định cho họ. Chiến thắng trong tiếng Hy Lạp là Nikao. Đây là một từ quân sự thường được người Hy Lạp sử dụng. Khi cha mẹ đặt tên cho con là Nicholas, họ cũng muốn cho con họ trở thành một kẻ chiến thắng. Hiệu giày có tên là Nike, hẳn cũng bao hàm ý nghĩa ấy. Đó là hiệu giày dành cho những ai quyết tâm chiến thắng trong cuộc chơi. Trong Tân Ước, từ Nikao thường có một ý nghĩa đặc biệt hơn. Nó ám chỉ đến cuộc xung đột giữa Thiên Chúa hay Chúa Kitô và những quyền lực của ma quỷ. Trong sách Khải Huyền, Chúa Kitô phục sinh đã dùng từ Nikao để nói với các tín hữu rằng Ngài cũng muốn họ lâm vào trận chiến và chiến thắng. Nếu họ vâng phục Ngài, họ sẽ nhận lãnh được phần thưởng. Hầu như tất cả mọi tín hữu Kitô đều thuộc nằm lòng lời khẳng định của Chúa Giêsu trong Tin Mừng theo Thánh Gioan, đoạn 16 câu 3. Đừng sợ, Ta đã thắng thế gian. khi đến trong trần gian, Chúa Giêsu đã xâm nhập vào vương quốc của ma quỷ mà Ngài gọi là thủ lãnh của trần gian. Với cái chết trên thập giá, Ngài đã chiến thắng. Ngài đã trở thành nguyên mẫu của kẻ chiến thắng. Thập giá của Ngài đã vĩnh viễn đóng ấn trên số phận của ma quỷ và đạo binh hỏa ngục. Chúa Giêsu đã chiến thắng ma quỷ, nhưng điều đó không hề có nghĩa là trận chiến đã dứt. 2000 năm qua, ma quỷ và sức mạnh của tâm tối vẫn còn hoành hành, và có khi còn mãnh liệt hơn cả trước khi Chúa Giêsu đến trong trần gian. Chiến tranh vẫn là hằng số trong lịch sử của loài người. Sau hai cuộc thế chiến, rồi đến chiến tranh lạnh. Sau chiến tranh lạnh, người ta tưởng thế giới sẽ được thái bình. Nhưng nay, khủng bố xem ra lại còn độc ác dã man hơn cả chiến tranh. Sức mạnh của tâm tối vẫn còn đó. Cuộc chiến vẫn chưa tàn. Nếu cuộc chiến đã chấm dứt với cái chết của Chúa Giêsu trên thập giá, thì mệnh lệnh phải chiến đấu mà Ngài đề ra cho các môn đệ của Ngài sẽ vô nghĩa. Trái lại, nếu chúng ta sống cuộc sống hôm nay một cách tích cực, thì chắc chắn chúng ta sẽ luôn ở trong tư thế phải chiến đấu chống lại ma quỷ. Nhiều năm sau khi Chúa Giêsu chịu treo trên thập giá, Thánh Phaolô vẫn nói đến ma quỷ như chúa của thế gian này. Chúa Giêsu không những nói đến chiến thắng của Ngài, Ngài cũng nói đến chiến thắng của các môn đệ của Ngài. Trong Tin Mừng theo Thánh Luca, đoạn 11, câu 21 và 22, Ngài nói đến việc phải chiến thắng người mạnh mẽ, được vũ trang đầy đủ. Đoạn 11 trong Tin Mừng theo Thánh Luca đề cập một cách đặc biệt đến việc Chúa Giêsu khu trừ ma quỷ. Điển hình là việc Ngài trừ một quỷ câm. Một số người biệt phái theo dõi rất kỹ hành động của Chúa Giêsu. Họ theo dõi Ngài để thu thập bằng chứng và bắt giữ Ngài. Khi họ thấy và nghe một người câm nói được, họ không hề nghi ngờ về sức mạnh phi thường của Chúa Giêsu. Đối với họ, vấn đề là, do đâu mà Chúa Giêsu có được một quyền năng như thế? Và dĩ nhiên, họ đã có sẵn câu trả lời. Ngài chắc chắn không phải là con Thiên Chúa. Như vậy, quyền năng ấy không do bởi Thiên Chúa, mà chỉ có thể đến từ thế giới tâm tối mà thôi. Một cách đặc biệt, từ tướng quỷ Beelzebul. Thời Chúa Giêsu, người ta phân biệt nhiều cấp bậc trong thế giới tối tăm. Beelzebul có thể là một tướng quỷ cao cấp, nhưng không phải là thủ lãnh ma quỷ. Trả lời cho những người biệt phái, Chúa Giêsu nói rằng, Ngài dùng ngón tay của Thiên Chúa mà trừ quỷ. Trong Tin Mừng theo Thánh Matthew, đoạn 12, Chúa Giêsu nói rõ ràng rằng, quyền năng Ngài sử dụng để trừ quỷ chính là Chúa Thánh Thần. Thật thế, chỉ có Chúa Thánh Thần mới có thể chiến thắng ma quỷ, phá hủy khí giới của nó và giải thoát tù nhân khỏi xiềng xích của nó. Ngày nay, Thánh Thần ấy ở đâu? Thưa, ở trong các tín hữu Kitô là những người đã được tái sinh bởi Ngài. Trong sách Công vụ Tông đồ, Chúa Giêsu nói với các môn đệ, các con sẽ lãnh nhận quyền năng khi Thánh Thần xuống trên các con, và các con sẽ làm chứng về ta. Chúa Giêsu bảo đảm với các môn đệ rằng, quyền năng mà Ngài đã sử dụng khi còn ở trần gian, cũng chính là quyền năng sẽ được ban cho các ông. Một trong những lĩnh vực để ưu tiên sử dụng quyền năng của Thánh Thần và làm chứng cho Chúa Giêsu chính là chiến thắng ma quỷ, là kẻ đang trói buộc cả một vùng, một đô thị, một dân tộc trong nô lệ. Ngày nay, hơn bao giờ hết, sức mạnh của tâm tối đang bao trùm không biết bao nhiêu vùng trên thế giới. Trận chiến vẫn chưa tàn. Hơn ai hết, các tín hữu Kitô phải chiến đấu, và như Chúa Giêsu đã bảo đảm, phải chiến thắng trong trận chiến đầy cam go này. Chỉ nhiên, sự hiện diện và tác động của ma quỷ trong thế giới ngày nay là điều không thể nhắm mắt làm ngơ hay khinh thường. Tuy nhiên, tự nó, trận chiến ấy không phải là cứu cánh của cuộc sống đức tin. Cứu cánh của đời sống đức tin chính là thực thi ý Chúa. Ma quỷ chỉ là những trở ngại cần phải dẹp bỏ mà thôi. Làm chứng cho tình yêu của Chúa, đó mới thực sự là sứ mệnh của người tín hữu Kitô trong thế giới ngày nay. Tình yêu càng mãnh liệt, thì cửa của hỏa ngục, của hận thù và ích kỷ càng thu hẹp. Chúng tôi xin tạm ngưng mục đạo lý cho thiên niên kỷ mới tuần này tại đây. Xin thân ái chào quý vị và các bạn, và hẹn gặp lại vào thứ sáu tuần sau. Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Lục Tân. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Diễn đàn Tự do Bình Minh phụ trách.
Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, chuyên mục Diễn đàn Tự do của chúng tôi hôm nay xin được phép gửi đến quý vị và các bạn bài viết Để ý đến đạo làm người của Giám mục Gioan Bautista Bùi Tùng. Gặp một người Công giáo Việt Nam, người ta có thể phân biệt ở nơi họ có ba thứ đạo, đó là đạo làm người Việt Nam, đạo làm người Con Chúa. Đạo nào trong ba đạo ấy cũng đều mang vẻ đẹp thu hút và gây ảnh hưởng. Nhưng trên thực tế, đạo làm người được coi là giá trị nền. Giá trị này là hương thơm lôi cuốn nhất. Có nó thì đạo làm người Việt Nam và đạo làm người Con Chúa mới được quan tâm kính trọng. Thiếu nó thì hai đạo ấy sẽ mất đi rất nhiều sức thuyết phục. Thế nào là đạo làm người? Hiện tượng của đạo làm người. Hiện tượng là những gì thể hiện ra bên ngoài. Đạo làm người cũng được thể hiện ra bên ngoài bằng những cách sống tốt. Cách sống tốt mà dư luận nhận định về một người sống đẹp đạo làm người là ăn ngay ở lành. Ăn ngay ở lành là đời sống lương thiện, biết làm điều gì là lành, biết tránh điều gì là xấu, sống được như thế thôi cũng là sống tốt. Khi nếp sống ăn ngay ở lành đi vào các tương quan, thì sẽ hình thành những bậc thang giá trị đi lên. Những bậc thang giá trị đó là nhân nghĩa lễ trí tín và hiếu thảo. Càng phát huy được mấy giá trị trên, người ta càng được coi là giàu tính người. Đạo Công giáo chúng ta rất chú trọng đến những giá trị của đạo làm người. Một ví dụ khá phổ thông đó là kinh 14 mối thương xót. Thương người có 14 mối, thương xác 7 mối và thương linh hồn 7 mối. Trên đây, chi tiết về một đạo làm người đã được nâng lên cao trong lĩnh vực tinh thần. Nhưng vẫn còn là nhân bản thôi, chưa đề cập gì đến các mầu nhiệm đức tin. Nếu vượt qua các hiện tượng đẹp của đạo làm người, để tìm ra nguồn gốc phát sinh ra những hiện tượng đó, người ta có thể nhận thấy một nguồn đáng tin cậy. Nguồn gốc của đạo làm người. Nguồn gốc đó là lương tri lành mạnh, nhận thức được điều gì lành thì phải làm, điều gì xấu thì phải tránh. Đó là nhận thức tối thiểu, nhưng là căn bản của lương tri lành mạnh. Để lương tri được đúng là lành mạnh, đủ khả năng hướng dẫn đạo làm người, thì lương tri còn được giáo dục. Giáo dục lương tri thường nhắm tới cái trí và cái tâm. cái trí đưa ra lý luận, cái tâm đưa ra tình cảm, hai bên tác động sang nhau. Nhiều loại người đề cao cái trí, đang khi đó nhiều loại người lại đề cao cái tâm. Phần đông gọi cả hai yếu tố bằng chung một từ là cái tâm. Lý luận thì khô khan, tình cảm thì bén nhạy. Vì thế, việc đào tạo cái trí và cái tâm thường phải đi đôi với nhau bằng việc làm cụ thể theo đúng đường hướng đạo đức. Nhiều khi, việc đào tạo này không chỉ dựa vào trường lớp, bài bản mà còn tùy thuộc rất nhiều vào thực tế cuộc sống. Thực tế cuộc sống là lò rèn luyện con người. Làm sao đào tạo cái trí của mình trở nên nguồn ánh sáng soi cho mọi bước đi cuộc đời mình? Làm sao đào tạo cho cái tâm của mình trở nên lò lửa tình thương, tỏa lửa mến vào tư cách bản thân mình giữa xã hội hôm nay? Tôi thấy thực tế, một nếp sống quá quen với đua đòi hưởng thụ, ngại dấn thân, sẽ rất khó đào tạo nên những người tốt, cho dù bài vở lý thuyết có chất chồng vào tâm trí con người với đủ thứ bằng cấp và giáo lý. Càng ngày, nhân loại càng ưa chuộng các giá trị nhân bản. Trong xu hướng phổ quát ấy, người ta sẽ tôn trọng tín ngưỡng của người khác khi tín ngưỡng này được phiên dịch ra các đức tính nhân bản của đạo làm người. Nếu một người có đức tin mạnh, nhưng nhân bản lại quá yếu, thì dễ bị đánh giá thấp. Người có đức tin vững, nhưng lương tri lệch lạc, sẽ rất khó làm chứng cho đạo Chúa. Phát triển đạo Chúa là một việc muốn làm và phải làm. Nhưng đừng quên phát triển đạo làm người và đạo làm người Việt Nam nơi bản thân chúng ta và những người thuộc về ta. Thiếu nhân bản nơi những người truyền giáo là một khủng hoảng gây hại nhiều cho việc phát triển tin mừng. Hy vọng khủng hoảng đó sẽ không bùng nổ trong Hội Thánh Việt Nam, nơi bao người Công giáo Việt Nam đang gắn bó thiết tha và phục vụ hết mình. Quý vị và các bạn thân mến! Chuyên mục Diễn đàn Tự do của chúng tôi đến đây là hết. Xin thân ái kính chào, hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát thanh ngày mai.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Căn cước người Kitô do Hướng Dương phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, cảm xúc và cá tính con người. Tính có ảnh hưởng rất lớn trên mỗi người chúng ta, nhất là về phía tình cảm, trạng thái sống hàng ngày và sự liên hệ của cá nhân cũng như với tập thể chung quanh. Thái độ tích cực, tiêu cực, cùng với hai khía cạnh tâm lý, vơ hết cho mình hoặc ném hết cho người, như đã trình bày trên, là những điểm nòng cốt khi chúng ta bàn về cá tính con người trong tâm lý. Theo tác giả Ernestine, cá tính có thể diễn tả cách ngắn gọn như sau. Cá tính gồm những điểm đặc biệt như là khuôn mẫu và cách hành xử đã được dùng trong những trường hợp xảy ra của một người nào đó khi họ đối diện với bối cảnh xung quanh. Nhiều tâm lý gia đặt ra mẫu mực và diễn đạt những cá tính mà họ đã và đang học cũng như đã theo dõi nhiều năm làm gương mẫu khi nói về cách thành hình và xếp đặt cá tính con người như thế nào. Carl Gustav Jung, nhà tâm lý nổi tiếng, sau khi theo dõi số người lâu năm, đã diễn tả và viết ra những diễn tiến của nhiều cá tính và xếp loại cách rõ ràng. Ông cũng đặt ra nhiều câu hỏi mà hai nữ tâm lý, đồng thời cũng là hai mẹ con với tên là Myers-Briggs, đã sửa đổi làm thành một trắc nghiệm tâm lý phổ thông để tìm ra cá tính của mỗi người rất được thông dụng thời nay. Thuật tâm lý này có tên là MBTI, Myers-Briggs Type Indicator. chúng ta chỉ chia sẻ hai điểm chính tại đây của phương pháp này mà Carl Jung gọi là loại người hướng ngoại hay loại người hướng nội, và loại người suy nghĩ hay loại người tình cảm cùng lồng trong phương thức đó. Theo Carl Jung, khi ông ta dùng danh từ hướng ngoại chỉ về số người thích hợp với bối cảnh ngoài xã hội, với nếp sống xã giao, với mọi người và cảm thấy dễ chịu khi phải giao tiếp với người và nhiều phái. Với nhóm người này thì đâu cũng là nhà và ai ai cũng là bạn bè cả. Nhưng với nhóm người hướng nội thì quan điểm của họ khác biệt, họ chú tâm vào những gì nội tâm, bề trong, ưa thích tư tưởng cũng như cảm xúc riêng tư mà họ có. Vì thế, hậu quả của những người hướng nội thì suy nghĩ trước rồi mới hành động, người hướng ngoại thì hành động ngay rồi mới suy nghĩ. Người thiên về hướng ngoại thì dễ dàng làm bạn với mọi người, chia sẻ quan điểm, nói, cười và không sợ sệt hay nghi ngờ ai. Ngược lại, người hướng nội không chia sẻ cách dễ dàng với người ta, cũng như khó khăn để thích ứng vào môi trường mới. Thường thường họ tránh người và ít nói, đôi khi họ tránh lánh tất cả. Đương nhiên, có những trường hợp ngoại lệ. Khi bàn về cảm xúc, người ngoại tâm dễ dàng chia sẻ cảm xúc, thích hay không thích, nhưng tính tình họ rất lạc quan, không hờn giận lâu, không tích trữ oán hờn, vì thế cuộc đời họ lúc nào cũng vui vẻ, tràn đầy tiếng nói tiếng cười. Còn người nội tâm thì hay suy tư nhiều, họ đắn đo khi phải phát triển ý kiến, và họ, một khi nói vấn đề gì, họ có những suy tư khôn ngoan và sâu sắc. Theo Carl Jung, không có loại cá tính nào hay hơn loại cá tính nào, chúng ta cần chấp nhận sự cá biệt của các loại tính và thầm cảm tạ Thượng Đế trong sự khôn ngoan và quan phòng của Ngài đã ban cho con người có những sắc thái cá biệt và nhiều màu da chủng tộc khác nhau. Vì thế tâm lý chỉ có thể phơi bày cho chúng ta một sự khác biệt để con người biết sống hòa đồng và tôn trọng lẫn nhau. Khi chúng ta bàn về đặc tính hay căn tính của người Kitô hữu, điểm then chốt là chúng ta tôn trọng hết mọi người, vì Thiên Chúa tạo dựng nên tất cả. Nam, nữ, già, trẻ, lớn, bé, và các tình, tính tình, các ngôn ngữ và các văn hóa, cũng như màu da chủng tộc. Vì con người là hình ảnh của Chúa, nhưng để nên giống Chúa hơn, con người cần khám phá mình và tôn trọng mình cũng như tôn trọng người, và sống vui tươi hạnh phúc, vì Thiên Chúa là cha chung của mọi người, và mọi người là anh chị em. Quý vị và các bạn thân mến, một vài khía cạnh khác nữa mà Carl Jung đã đề cập thêm là có hai loại người dùng lý trí nhiều hơn tình cảm. Người dùng lý trí khi họ phải quyết định vấn đề gì, họ suy luận đắn đo và tìm lý do thiệt hơn trước khi quyết định. Người dùng tình cảm nhiều hơn lý trí khi họ phải quyết định vấn đề nào, vì họ chú trọng tới con người và những nhu cầu của con người hơn là những vấn đề khác. Và người sống nội tâm hay ngoại tâm cũng có thể là loại người sống bằng lý trí hay bằng tình cảm, tùy vào môi trường, vốn liếng, kiến thức và giáo dục gia đình cũng như ảnh hưởng xã hội nơi họ sống. Chúng ta không thể phân biệt và xếp loại rằng người hướng ngoại thường thường là người dùng lý trí hay người hướng nội thường dùng tình cảm, vân vân. Câu chuyện có thật sau đây chứng tỏ khi chúng ta gặp khó khăn, nhất là khi đối diện với thần chết, lúc đó chúng ta sẽ phải dùng cả lý trí lẫn tình cảm, dùng nghị lực để điều khiển chính mình, dùng nội tâm để thúc đẩy nghị lực tiềm ẩn, để đối phó với hoàn cảnh khó khăn nguy cấp. Chẳng những thế, chúng ta dùng nghị lực để hướng ngoại, cầu cứu, cho tới khi thành công. Người có tinh thần và sức mạnh vật lộn với sự sống còn của mình, chứng tỏ Thiên Chúa là sự sống của người Kitô hữu, và chính Ngài sẽ ra tay giúp đỡ qua mọi hoàn cảnh. Ngày 28 tháng 11 vừa qua, bạo chiến bùng nổ tại miền Congo và Rwanda. Nữ tu Maria Presentacion Lopez, mới 62 tuổi, người Tây Ban Nha, bị bom rơi vào tu viện, cắt đứt hai chân. Sau đây chính nữ tu thuật lại. Sáng ngày hôm đó, chúng tôi phải gọi người làm việc cho văn phòng, rồ máy xe chạy. Nhưng Ngay lúc đó, hai bên Congo và Rwanda bắt đầu nổ súng vào tu viện, và là nơi làm việc của chúng tôi. Họ bắn nhau chung quanh từ 6 giờ sáng cho tới trưa, hai bên vẫn tiếp tục xả súng vào tu viện chúng tôi, cũng như nơi làm việc. Bị khủng bố, một quả bom rơi ngay trúng nhà chúng tôi, và tôi bị chôn vùi dưới đống gạch vụn. Tôi biết ngay là hai chân tôi bị cắt đứt. Lúc đó khoảng 8 giờ sáng, không một ai biết, chỉ có con chó tìm ra chỗ tôi và tới ngồi bên cạnh. Sự sống còn chỉ một khoảng cách, tôi nhớ ra trong túi có điện thoại di động. Tôi gọi mấy người quen, nhưng không ai có thể tới gần được, vì người ta đang bắn nhau ráo riết hơn nữa. Sau cùng tôi gọi về trên tỉnh tại Tây Ban Nha, nhưng không may cho tôi, bà đang ở Roma. Sau 4 tiếng chờ đợi, tôi bắt đầu dùng sức còn lại kêu cứu. Hãy giúp tôi với, chỉ mình tôi đây, tôi đang sắp chết. 3 người lính chạy tới, chính họ là người kêu những người làm của tôi, và họ đưa tôi qua tường đổ nát, nhưng không may cả cánh tay tôi cũng bị gãy. Trong 4 tiếng chờ đợi tử thần, họ khuyến khích tôi qua điện thoại. Trong lúc giúp tôi ra ngoài, những người thợ này khóc ròng. Sau cùng, nữ tu Urbana tới được và đưa tôi đi nhà thương Rubare. Linh mục James ra phi trường gặp hai nữ tu, ta phải ngạc nhiên khi nhìn thấy hai bà rất bình an và chịu đựng chấp nhận. Nữ tu Maria Presentacio nói thêm, tôi thả bị nạn, còn hơn để cho 3 nữ tu trẻ, cũng như những người làm, phải chịu khổ. Trong khi nữ tu thuật lại những bạo động giết người tại Congo, bà không thể không khóc khi nghĩ về những đau khổ mà dân Congo đang phải chịu cũng chỉ vì sự tham lam của một số lãnh đạo. Quý vị và các bạn thân mến, câu chuyện trên cho chúng ta thấy tính tình và xúc cảm của nữ tu Maria Presentacion, người bị thiệt thòi nhưng đã có tiềm lực nội tâm. Bà dùng sức mạnh của đức tin và lòng xác tín vào Thiên Chúa. Bà có đủ lý trí điều khiển mình trong bối cảnh khó khăn và hầu như tuyệt vọng trên, đúng với câu mà ông bà chúng ta đã nói, thời thế tạo anh hùng là vậy. Xin tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại kỳ sau.
Và để kết thúc chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Bình Minh trong những phút cầu nguyện.
Thưa quý vị, các bạn thân mến, chuyên mục phúc cầu nguyện hôm nay, chúng tôi xin gửi đến quý vị và các bạn lời tự sự của một người phụ nữ và tâm tình của một bài thơ cảm động như sau. Kể từ năm 1984 đến năm 1990, gia đình tôi gặp rất nhiều thử thách và khó khăn. Bao nhiêu nỗi bất hạnh đổ trên gia đình tôi, bị đuổi khỏi nhà, bị thất nghiệp, bị cướp hai lần, xe hơi bị ăn cắp ngay sau khi chúng tôi ngu muội vừa mới cắt bảo hiểm hai chiều, rồi các con trai bị tai nạn xe, tài chính khủng hoảng và còn nhiều chuyện đau buồn riêng tư khác xảy ra. Thật đúng là họa vô đơn chí. Trong thời gian ấy, tôi muốn chết để kết thúc một kiếp sống quá nhiều giông tố và bão táp. Vào sở, tôi chỉ biết khóc. Nhân dịp sinh nhật của tôi, một người bạn Mỹ tên là Diane đã tặng tôi một bức hình có in hình ảnh hai dấu chân trên bãi cát gần một bờ biển. Đó là bài thơ Dấu Chân Trên Cát. Tôi xin dịch thuật bài thơ này để mong đem lại một niềm vui cho những ai đang sầu khổ. Một đêm kia tôi nằm mơ, tôi thấy mình đang đi bộ trên bãi cát với Thiên Chúa. Những cảnh sống trong cuộc đời tôi chợt hiện ra trên bầu trời. Trong mỗi cảnh đời, tôi nhận thấy những dấu chân trên bãi cát. Nhiều khi có dấu vết của hai đôi chân trên cát, nhưng cũng có khi chỉ có một dấu đôi chân trên cát. Điều làm cho tôi buồn phiền là, trong những lúc đời tôi ưu sầu và phiền muộn, thất bại, thống khổ và đau đớn, thì tôi chỉ thấy có một đôi chân trên bãi cát mà thôi. Vì thế, tôi liền tâm sự với Thiên Chúa. Lạy Chúa đã hứa với con rằng, nếu con đi theo Chúa, thì Chúa luôn bước đi song hành với con. Nhưng con nhận ra rằng, trong những giây phút khó khăn nhất của đời con, lại chỉ có một dấu đôi chân trên cát. Tại sao khi con cần Chúa nhất, Chúa lại không ở cạnh bên con? Thiên Chúa âu yếm trả lời, con yêu dấu ơi, khi con thấy một dấu đôi chân trên bãi cát, đó là lúc cha cõng con trên vai cha. Gần 20 năm nay, bài thơ này vẫn là niềm an ủi vô biên cho tôi. Chị Diane cũng đã về hưu, chị đang điều trị bệnh ung thư ngực, còn tôi thì sức khỏe suy tàn. Ngày giờ của hai chị em tôi cũng không còn bao lâu. Sắp đến ngày ra trình diện trước tòa Chúa, tuy nhiên mỗi lần tôi cảm thấy sầu khổ, tôi lại nhớ đến tấm lòng tử tế của chị bạn Diane, và tôi cất lời cầu nguyện rằng, lạy Chúa là cha yêu dấu của con, khi con đau khổ nhiều nhất, thì đó là lúc Chúa đang cõng con trên vai của Chúa. Vì thế, con chỉ thấy có một dấu đôi chân trên bãi cát mà thôi. Ôi lạy Chúa, con cảm tạ tình yêu vô điều kiện của Chúa. Xin Ngài hãy bày tỏ tình yêu của Ngài và nhắc nhở những ai đang chịu đau khổ như con, để chúng con biết hoàn toàn tín thác và trông cậy vào lòng thương xót của Chúa. Amen.
Trước khi kết thúc chương trình, chúng tôi xin được phép tóm lược bản tin tôn giáo Đài Loan. Tin Vatican. Đức Thánh Cha yêu cầu huynh đoàn Công giáo Thứ Cựu Pio X chấp nhận công đồng Vatican II. Tin Hà Nội, một phái đoàn giám mục Hoa Kỳ đã đồng tế thánh lễ nhân dịp Tết tại Huế. Tin Vatican, Đức Thánh Cha bày tỏ hân hoan về việc Đức Cha Kirill, tổng giám mục Smolensk, được bầu làm thượng phụ chính thống Moscow và toàn nước Nga. Tin Yangon, Myanmar. Nhóm thiểu số Kitô người Chin tại Myanmar đang bị chế độ độc tài quân Việt bắt hại. Tin Manila. Hội đồng giám mục Phi cảnh cáo các nhà lập pháp rằng cách hiểu mới về phái tính do họ đề nghị có thể làm giảm giá trị của hôn nhân, thiên chức làm mẹ và cuộc sống gia đình. Tin Washington. Đức Hồng Y Tổng giám mục Los Angeles, bang California, Hoa Kỳ nói rằng việc tối cao pháp viện hợp pháp hóa hành động phá thai đã liên kết mọi người công giáo trong cùng một mục đích chung là bảo vệ sự sống. Tin Manila. Tòa Thánh kêu gọi những người cha hãy nhìn vào sự kết hiệp của Chúa Giêsu với Chúa Cha. Chương trình phát thanh 8 giờ 30 phút sáng nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát kế tiếp vào lúc 5 giờ 30 đến 6 giờ 27 phút chiều giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước. Xin Thiên Chúa ban ơn lành cho quý vị và các bạn.